là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ bảy ngày 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày Tết độc lập, ngày lễ trọng đại của đất nước Việt Nam, là dịp để mỗi người con đất Việt khắc sâu về lịch sử hào hùng của dân tộc, càng thêm trân trọng tự hào với những đóng góp của thế hệ cha ông, để nói lên giá trị của hòa bình và độc lập. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ có ghi nhận tự hào ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Tối mùng 1 tháng 9, huyện Mù Căng Chải tổ chức chương trình diễu diễn Người Mông xuống phố và chương trình nghệ thuật Rạng rỡ quê hương chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình diễu diễn Người Mông xuống phố có sự tham gia của 300 diễn viên với những màn trình diễn đầy ấn tượng đã thổi bùng không khí sôi động trên các tuyến đường trung tâm của thị trấn Mù Căng Chải. Tham gia chương trình diễu diễn, mỗi đội văn nghệ đã đem đến bản sắc riêng của địa phương mình với các đạo cụ biểu diễn phong phú và trong trang phục đậm sắc màu dân tộc cùng các xe diễu hành trang trí công phu. Những nghệ sĩ diễn viên chuyên và không chuyên, nghệ nhân vừa hát, múa, vừa biểu diễn mang đến những tiết mục dân ca dân vũ truyền thống thu hút đông đảo khán giả đến xem cổ vũ. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Rạng rỡ quê hương, gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi huyện vùng cao Mù Căng Chải đang đổi mới từng ngày. Các hoạt động chào mừng Tết độc lập mùng 2 tháng 9 đã mở màn cho lễ hội mùa vàng năm 2023 của huyện Mù Căng Chải với nhiều hoạt động đặc sắc phong phú từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Như thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc trên địa bàn huyện. Một số hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong huyện, đặc biệt là dân tộc Mông.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của cây trồng chủ lực, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 19 sản phẩm OCOP từ cây chè với nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, có thị trường tiêu thụ ổn định. Có thể kể đến như sản phẩm tuyết sơn trà, trà xanh san tuyết giàng bằng, đại lão vương trà. Đặc biệt mới đây, sản phẩm chè của hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng và hợp tác xã Suối Giàng Văn Chấn đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Anh Quốc, mở ra hướng đi mới cho chè Yên Bái. Để tiếp tục xây dựng thương hiệu chè, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền người dân tích cực canh tác chè theo hướng hữu cơ bền vững, đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, xây dựng vùng sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, duy trì các chứng nhận Việt Gáp hữu cơ cấp mã số vùng trồng, xây dựng các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, giúp gia tăng giá trị kinh tế, góp phần khẳng định vị thế cây trồng chủ lực của địa phương.
8 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái có 6.450 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng trên 92% kế hoạch, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2022. Việc chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cũng là xu hướng tất yếu để người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội. Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhu cầu của thị trường lao động tăng. Vì vậy, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh định hướng nghề trong trường học, tư vấn việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ huy động nguồn lực từ nguồn xã hội hóa và các đơn vị trực tiếp được thụ hưởng để lắp đặt 46 điểm phát Wi-Fi công cộng miễn phí. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Sản Nhi, bến xe khách Yên Bái, các điểm công viên, khu vui chơi công cộng, các địa điểm, địa phương như Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, huyện Bình, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, trung tâm thị trấn Mù Căng Chải, 38 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách được cấp, thì các cơ quan đơn vị địa phương sẽ huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để lắp đặt, duy trì hệ thống Wi-Fi công cộng, phục vụ người dân theo lộ trình. Dự kiến kinh phí để lắp đặt mỗi điểm Wi-Fi miễn phí là gần 90 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai các bước lắp đặt sử dụng Wi-Fi, đảm bảo tốc độ và băng thông, diện phủ sóng, yêu cầu bảo mật, yêu cầu quản lý người dùng.
Với nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiện nay Yên Bái đang là tỉnh đứng thứ nhất trong 6 tỉnh khu vực Tây Bắc về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 24.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 700 người so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 86% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ 6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được hưởng nhiều quyền lợi như nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng là 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% đối với người tham gia khác. Đồng thời được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu và có chế độ tử tuất.
Nhà phát hiện và điều trị sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chương trình Trái tim cho em và Viettel Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Vào các ngày 16-17 tháng 9 2023 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đối tượng khám là tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh, khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện nghi mắc tim bẩm sinh. Sau khi khám sàng lọc, tất cả các trẻ em phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình Trái tim cho em xét duyệt và hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Trái tim cho em là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm Lòng Vàng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Viettel phối hợp thực hiện từ tháng 10 năm 2008. Sau 15 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 6.500 bệnh nhi, tổ chức 90 chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 150.000 trẻ em trên toàn quốc.
Trong 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 48 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 19 vụ, giảm 5 người chết, giảm 32 người bị thương. Làm hư hỏng 39 ô tô, 45 mô tô, 4 phương tiện khác, ước tính thiệt hại trên 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện một trường hợp sử dụng đăng ký xe và biển số xe mô tô giả, 18 giấy phép lái xe giả, 5 vụ với 5 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, 12 vụ, 14 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, 1 vụ mua bán trái phép động vật thuộc danh mục quý hiếm, triển khai truy bắt 1 đối tượng trộm cắp và 1 đối tượng cướp giật, xử lý 5 vụ, 33 đối tượng điều khiển xe mô tô bằng một bánh, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, không gắn biển kiểm soát, xử lý theo quy định. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát phương tiện, người lái, đặc biệt là kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, tập trung xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, hạn chế tai nạn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Thông tin trên báo Nhân dân số ra hôm nay. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, tạo ra cả thời cơ và không ít thách thức. Bài học và tinh thần bất diệt của Quốc khánh 2 tháng 9 mãi mãi cổ vũ soi đường chúng ta đi. Với niềm tin và quyết tâm thực hiện thật tốt tinh thần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước pháp quyền do dân là chủ và dân làm chủ. Nhà nước pháp quyền phải có thần linh pháp quyền và thượng tôn pháp luật, nhà nước liêm khiết vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bản tuyên ngôn độc lập bất hủ cùng những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi mãi soi đường cho chúng ta đi, đưa đất nước tiến tới mục tiêu phồn vinh hạnh phúc. Lịch sử sử dụng nước và giữ nước của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay gắn liền với truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Điều đó nói lên một khát khao to lớn của dân tộc ta là luôn mong muốn có được nền độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, và đó cũng là một giá trị tinh thần thiêng liêng bất hủ của dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cho tinh thần ấy. 78 năm đã trôi qua kể từ mùa thu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, một nhà nước hoàn toàn mới trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, đem lại cuộc đời, lịch sử cho người dân Việt Nam khi đón nhận những thành quả độc lập, tự do, hạnh phúc. Thế giới đã trải qua bao biến động và vẫn còn bao sự biến đổi khó lường đe dọa đến hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Nhưng quan điểm đối ngoại độc lập tự chủ thể hiện trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm ấy vẫn ngời sáng những giá trị tham chiếu cho hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải giữ vững và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp của quốc gia dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Có như vậy, Việt Nam mới khẳng định được vị thế là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đạo đức cách mạng luôn là gốc rễ, là cội nguồn sức mạnh của Đảng để đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc. Bởi uy tín và thanh danh của Đảng có được chính là những tấm gương đạo đức sáng ngời của đội ngũ cán bộ đảng viên. Những chỉ dẫn có giá trị to lớn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, là yêu cầu quan trọng cấp thiết trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước, xứng đáng với trọng trách được nhân dân tin cậy gửi gắm. Đạo đức cách mạng luôn là gốc rễ, là cội nguồn sức mạnh của Đảng để đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc. Bởi uy tín và thanh danh của Đảng có được chính là những tấm gương đạo đức sáng ngời của đội ngũ cán bộ đảng viên, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của dân tộc và của nhân dân. Chính vì vậy, Đại hội 12 của Đảng đã chính thức đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức, ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đại hội 13 xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong năm nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là gốc, là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu khởi sắc trong tháng 8 2023 với nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng so với tháng 7 2023 như sản xuất công nghiệp tăng, hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều điểm sáng, lạm phát được kiểm soát. Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, các tổ chức quốc tế cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục dần. Bên cạnh việc thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khoá linh hoạt, chủ động, kịp thời và hiệu quả, cũng như các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khuyến khích cũng như khuyến nghị các doanh nghiệp tìm kiếm những thị trường mới để xuất khẩu những mặt hàng mới, những đơn hàng mới, thì có một nội dung hết sức trọng tâm và quan trọng, đó là thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, một thị trường được đánh giá có quy mô rất lớn và tiềm năng. Nếu tập trung phát triển được thị trường trong nước sẽ kích thích được nhu cầu nội địa cũng như tiêu dùng nội địa và thông qua đó kích thích được sản xuất kinh doanh. Theo nhận định của các chuyên gia năng lượng, việc cộng thêm các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hàng chục nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giá bán lẻ điện bình quân có thể khiến giá điện tăng sốc. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng khoản lỗ 26.000 tỷ đồng trong năm 2022 do tác động của giá than, giá khí và các chi phí đầu vào trong khâu sản xuất điện tăng cao là đúng. Do vậy, cần làm rõ vai trò của EVN trong đánh giá dự báo về xu hướng giá, hoạt động quản lý đàm phán mua điện của các nhà cung cấp để góp phần giảm lỗ. Bởi trong thực tế có công ty con trong ngành điện vẫn ghi nhận lãi, nhưng công ty mẹ lỗ, như vậy mức lỗ được công bố có bao gồm các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ được phân bổ vào giá điện, gây áp lực lớn cho người dân khi giá điện tăng liên tục. Cơ quan quản lý cần bóc tách các khâu phát điện, truyền tải và phân phối trong giá thành điện để minh bạch rõ ràng hơn, và giá điện cần nằm trong tổng thể chiến lược phát triển thị trường điện để dần sát thị trường hơn.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 9 cho biết Thủ tướng Lý Cường sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Thủ tướng Lý Cường sẽ tham dự một cuộc họp trong đó có hội nghị thượng đỉnh Đông Á và một cuộc họp quan trọng bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ không đến Ấn Độ để tham dự hội nghị G20 vào tuần tới. Theo vào đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ là người đại diện Bắc Kinh tại hội nghị diễn ra ở New Delhi. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có kế hoạch tham dự cả hai hội nghị thượng đỉnh ASEAN và G20. Tokyo và Bắc Kinh đang bất đồng về vấn đề xả thải. Các nhà quan sát đang mong đợi các cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra bên lề các cuộc họp. Nhà vua Thái Lan đã ban hành sắc lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Theo sắc lệnh ân xá, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ chỉ phải thực hiện án tù 1 năm tính từ ngày 22 tháng 8 2023. Sắc lệnh của nhà vua Thái Lan nêu rõ việc ân xá đối với cựu Thủ tướng Thaksin là do ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước, cũng như thể hiện lòng trung thành đối với thể chế hoàng gia. Động thái này diễn ra sau khi Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp thông báo cựu Thủ tướng Thaksin đã nộp đơn xin ân xá của hoàng gia. Nhà vua Thái Lan mong rằng sau khi hoàn thành án phạt tù, ông Thaksin sẽ tiếp tục sử dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để có những đóng góp lớn hơn cho đất nước. Sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía Hoàng Hải. Động thái này diễn ra sau 2 ngày khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận lớn thường niên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Hiện Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên lá chắn tự do Unchi vừa kết thúc sau 11 ngày. Hôm 30 tháng 8, Triều Tiên đã tuyên bố tiến hành tập trận tấn công hạt nhân nhằm cảnh báo Mỹ-Hàn Quốc. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, Bình Nhưỡng đã bắn 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật về phía Đông Bắc. Ngày 1 tháng 9, cuộc tập trận quân sự chiến lược thường niên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể Fighting Brother 2023 đã khai mạc tại Beirut. Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố cuộc tập trận không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho các nước láng giềng. Cuộc tập trận quân sự chiến lược Fighting Brother 2023 được tổ chức tại Belarus từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9, với sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ và 500 thiết bị quân sự từ các quốc gia thành viên. Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Belarus cho biết, cuộc tập trận năm nay sẽ được tập trung vào chủ đề như hàng không, bảo vệ sinh hóa và chống khủng bố. Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố cuộc tập trận sẽ không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng. Belarus đã thông báo trước nội dung tập trận cho các nước, đồng thời mời Litva và Ba Lan cử quan sát viên tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó ngày 2 tháng 9 đã trở thành ngày lễ trọng đại nhất trong năm của đất nước, ngày Tết độc lập. Đây là dịp để mỗi người khắc sâu hơn lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông, đồng thời bày tỏ sự trân trọng giá trị của hòa bình độc lập, cùng nhau đoàn kết, thi đua lao động sản xuất để xây dựng phát triển quê hương đất nước.
Xúc động và tự hào, đó là cảm xúc chung của mỗi người dân Việt Nam khi nhắc lại sự kiện trọng đại của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, một mốc son chói lọi khẳng định quyền độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời khẳng định giá trị truyền thống yêu nước và khát vọng độc lập tự do của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc. Tuyên ngôn độc lập còn khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam với mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc là ngọn đuốc soi sáng và cổ vũ con đường cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới lên tầm cao mới. Những giá trị dân chủ, tự do, công bằng, vọng vang từ ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đã và đang tiếp sức cho dân tộc Việt Nam vươn mình mạnh mẽ. Những ngày này chào mừng 78 năm Quốc khánh 2 tháng 9, lá cờ Tổ quốc đỏ rực tung bay trên khắp mọi nẻo đường, ngõ phố. Mỗi người dân cả nước nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng đều trào dâng cảm xúc thiêng liêng tự hào đón mừng ngày Tết độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 cũng luôn nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh xương máu của cha ông để đất nước nhân dân ta được sống trong độc lập, hòa bình, tự do và hạnh phúc. Ông Nguyễn Vĩnh Truyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi là thế hệ kế tiếp, chúng tôi rất trân trọng những gì mà cha anh đã để lại cho chúng ta giang sơn này, đất nước này. Và như tỉnh Yên Bái chúng ta hiện diện, chúng ta hiện nay thì có rất nhiều những cái thành tựu, những cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy được. Mỗi ngày một đổi mới, mỗi ngày một khang trang, mỗi ngày một đẹp đẽ lên. Thì đấy chính là cái công sức của rất nhiều thế hệ của chúng ta. Nghĩ về Quốc Khánh, nghĩ về Tết Độc Lập, nghĩ về công lao của thế hệ đi trước thì những người kế tiếp phải hết sức cố gắng, phải hết sức đồng lòng, phải đoàn kết nhất trí để mà có thể xây dựng một cái xã hội nó càng ngày càng tốt đẹp.
Là người lính từng trải qua những năm tháng bom đạn của chiến tranh, nên hơn ai hết, ông Trần Đức Hồi ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái thấu hiểu được giá trị của hòa bình độc lập. Để tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc, ông Hồi đã dành hơn 50 năm của cuộc đời mình miệt mài sưu tầm tài liệu, tư liệu, tranh ảnh về Bác. Sau đó, ông sao chép lại, tập hợp thành các tập sách quý bằng tất cả sự kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Kể từ năm 1969 đến nay, ông đã lưu giữ được rất nhiều tài liệu quý, gồm sách báo, tranh ảnh và trên 4.000 bài viết chép tay về Bác Hồ. Dù năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng những tài liệu, tư liệu sưu tầm về Bác luôn được ông Hồi trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Trong niềm vui hân hoan tự hào đón mừng ngày Tết độc lập 2 tháng 9, ông Trần Đức Hồi lại dâng trào nỗi nhớ Bác. Với ông, những trang tài liệu về Bác Hồ là một bài học có giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc, để lại cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Ông Hồi xúc động cho hay.
Cái lời dạy của Bác là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cái điều đó là bất di bất dịch, mà tất cả nhân dân và bà con Yên Bái chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm xây dựng gia đình hạnh phúc và ủng hộ tất cả các tài liệu, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để xây dựng quê hương đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như di chúc của Bác để lại.
Kể từ mùa thu năm 1945 đến nay, quê hương đất nước đã có nhiều đổi thay đáng tự hào, được sống trong không khí vui tươi đón chào ngày Tết độc lập dân tộc. Gia đình ông Nguyễn Đức Mưu và bà Nguyễn Thị Thoa ở thành phố Yên Bái không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc, ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Ông bà luôn nhắc nhở và dặn dạy con cháu phải biết trân quý những công lao to lớn của các thế hệ đi trước và gìn giữ những giá trị của độc lập tự do, đồng thời nỗ lực thi đua lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Ông Nguyễn Đức Mưu cho biết.
với một cái tình cảm đối với ngày độc lập và ngày Bác khi còn lãnh đạo đất nước toàn dân cho khi Bác mất, là chúng tôi thấy là chúng tôi được hưởng trong không khí hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc, cá nhân hạnh phúc và gia đình và dân tộc được hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Thoa phấn khởi nói:
Tôi thấy rất tự hào và rất sung sướng được làm người dân Việt Nam, được sự chăm lo của Đảng và các cấp chính quyền, thì tôi thấy rằng mình được sống ở trong một cái thời đại mà trong nền độc lập mà rất đầy đủ so với trước kia. Tôi luôn luôn cùng với chồng giáo dục các con các cháu ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn Bác Hồ. Các con làm việc gì cũng phải làm cho tốt.
78 năm đã trôi qua, nhưng những bài học lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị. Mùa thu lịch sử ấy đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người con đất Việt. Đây mãi mãi là một ký ức thiêng liêng tự hào đối với dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Trong không khí thiêng liêng của ngày Tết độc lập, nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với đồng đất khí hậu của từng địa phương cũng như đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng đã được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện. Trong đó, những năm gần đây, cây thanh long ruột đỏ được người dân ở một số xã trên địa bàn huyện Trấn Yên đưa vào canh tác đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Chuyên mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình trồng thanh long ruột đỏ của ông Trần Gia Viễn, thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.
6 năm trước, gia đình ông Trần Gia Viễn ở thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên là hộ đầu tiên đưa cây thanh long ruột đỏ về trồng trên đất ruộng tại địa phương này. Mới đầu ông chỉ trồng một phần nhỏ diện tích quanh nhà, đến nay gia đình ông Viễn đã mở rộng diện tích lên 7 sào. Ông Viễn chia sẻ:
Cũng là phải cải cách chuyển đổi, nó mãi cây lúa rồi, một năm có 2 vụ. Thế thì cũng đi học đi hỏi thì thấy như ở Minh Quân, ở Minh Tiến người ta trồng được việc này, làm được việc này, đầu tiên áp dụng được khoảng 2-30 gốc thôi, xem cảm thấy nó thu hoạch cũng được mà cũng cảm thấy nó làm được, nên là gia đình cũng quyết định là chuyển đổi toàn bộ cái diện tích mà lúa.
Bắt đầu trồng thanh long ruột đỏ, ông Viễn đã dành thời gian đến nhiều mô hình tham quan và học tập, cũng như tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức. Vì thế mà ông đã dần tích lũy được kiến thức về trồng và chăm sóc thanh long, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ sau năm đầu tiên trồng, gia đình ông đã thu về số tiền lãi trên 30 triệu đồng. Đến năm thứ hai là 50 triệu, và số tiền lãi đều tăng lên hàng năm, ông Viễn cho biết thêm.
Muốn trồng cây thanh long này thì thứ nhất phải chuẩn bị tại một cái nơi đất là phải có khô ráo, không được ẩm ướt, bằng phẳng hoặc là có lối thoát nước. Điều kiện thứ hai là cơ bản là phân của nó là bắt buộc là phải phân chuồng ủ thấp nhất phải được 6 tháng, gồm có vôi rồi men vi sinh, sau rồi ta đi bón vào gốc, bón toàn loại phân ra mình tự ủ hoi mục, và mà cây này rất thích hợp với lại phân hoi mục.
Theo kinh nghiệm của ông Viễn, thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất, kể cả đất xấu và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu rất tốt. Nhưng muốn đảm bảo năng suất chất lượng thanh long ruột đỏ, người trồng phải nắm vững kỹ thuật, quy trình bón phân, tưới nước và cách chăm sóc, ông Viễn nói.
Cái bệnh của cây thanh long này thì nó có hai loại bệnh chính là phải lo. Cái bệnh thứ nhất ấy gọi là bệnh nấm tắc kè, nó tựa như da con tắc kè, nó thường phát sinh vào sau ngày sau Tết là mưa dầm gió bấc, rồi tự nhiên là nó khắc có cái nấm đấy, và đồng thời là nó mọc ra cái nấm đấy, và đồng thời là nó sẽ làm lụa cái cành để ảnh hưởng đến cái việc mà nó ra hoa quả của chính vụ. Cái bệnh thứ hai là đặc biệt cái này là nó có cái con sên nhớt, ở đây gọi là con sên nhớt, nó cái nước nhãi con sên nhớt là rất là tác hại. Lúc mà nó bắt đầu ra chồi của những ngày đầu tiên hình thành của búp ấy, mà con sên nhớt mà bỏ qua là coi như là phải bỏ cái búp đấy, cắt vứt cái búp đấy để nó ra chồi khác. Cây thanh long này nó rất ghét nước, nhưng mà lại nó ưa ở chỗ là này, ghét nước ở chỗ là không được ngập vào gốc nó, nhưng mà ưa ở chỗ là mùa hè như những nắng gắt như giai đoạn vừa rồi là một tháng phải tưới 3 lần, đặc biệt lúc bắt đầu chớm ra hoa. Nếu không nó ra thành hoa là nó sẽ là bối, không có tưới vào gốc nó thì tự nhiên cái hoa của nó sẽ vẫn nở, nhưng mà xong rồi được 5 ngày sau nó tự nhiên nó thối rồi.
Thanh long ruột đỏ là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng đang được thị trường ưa chuộng. Tuy chi phí đầu tư ban đầu nhiều hơn so với các loại cây trồng khác, nhưng cho thu hoạch nhiều năm lại không tốn nhiều công chăm sóc. Với giá bán 15 đến 20 ngàn đồng mỗi kg, một sào thanh long sẽ cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng, ông Viễn cho biết thêm.
Cái thanh long này thì sau khi trồng mà nó lên mầm lên chồi thì bắt buộc là mình là phải có cái rẻ để buộc nó lên theo cái cột. Cái cột của nó là có 4 cạnh, mà mỗi một cạnh là một cành. Cho đến khi nó lên vút đỉnh cột thì khi đó ta bắt đầu bẻ bên phải, bẻ bên trái để theo cái hướng mà gọi là ta là tạo tán cho nó. Từ chỗ tạo tán nó thành như cái tán ô thì những cái chỗ mà nó uốn cong thì tự nhiên nó khắc nảy mầm ra để nó có chồi của cho những lứa tới. Theo như những người trồng đầu, người ta nói rằng cột nọ cách cột kia phải 2,5 mét, bởi vì cái sải tán của nó ra thế này đều là chạm vào cột bên này và chạm vào cột bên này, nên cái khoảng cách của nó đều phải 2,5 mét vuông. Chiều cao của cột là tổng thể là 2,5 mét chôn 70 phân, và nhưng mà tới đây ấy, nếu mà ai làm sau ấy, thì cũng nên là 2,3 mét thôi, cũng chôn 70 phân để nó lùn hơn, không mỗi một ngày nó là càng tăng cao thêm.
Dự kiến trong năm 2023 này, với diện tích 7 sào thanh long ruột đỏ, gia đình ông sẽ thu hoạch khoảng trên 5 tấn quả, giá trị mang lại ước đạt gần 100 triệu đồng. Nhờ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, gia đình ông đã có nguồn thu nhập ổn định, cao hơn rất nhiều so với trồng lúa trước đây. Không chỉ đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, đầu năm 2022, ông Viễn tham gia hợp tác xã Thanh Long Ruột Đỏ Hưng Khánh để chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động các thành viên trong hợp tác xã tận dụng diện tích đất vườn đồi của gia đình để trồng thanh long. Nhờ đó, diện tích trồng thanh long ruột đỏ của xã Hưng Khánh đến nay đã lên trên 2 hectare. Ông Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên nói:
đối với xã thì để làm sản phẩm ô cốp thì xã tiếp tục là phát triển mở rộng diện tích, đồng thời là nâng cao cái chất lượng theo quy trình Việt Gáp và để thực hiện đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của ô cốp theo chương trình kế hoạch. Tiếp tục là những cái năm 2024 thì sẽ xây dựng sản phẩm thanh long thành sản phẩm ô cốp, là một trong 3 cái sản phẩm ô cốp của xã.
Cây thanh long ruột đỏ đang là cây làm giàu cho nhiều hộ dân tại xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò không nhỏ của ông Trần Gia Viễn. Ông xứng đáng là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, cũng như góp sức vào xây dựng quê hương Hưng Khánh ngày một phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.